tại sao phải thiết lập khoa mục nhân ái hòa bình giảng đường? Bạch sư phụ, A Di Đà Phật. Hôm qua chúng tôi đã giảng phần duyên khởi của đề mục này. Hôm nay chúng ta có thể tiến thêm một bước nói về niềm kỳ vọng của chúng tôi đối với tiết mục này. Tại sao phải thiết lập một khoa mục như vậy? Đó là vì chúng tôi nhìn thấy cái xã hội hiện tiền. Căn nguyên của động loạn là vì người Đông Phương đã lơ là xem thường nền giáo dục truyền thống của luân lý đạo đức. Chúng ta nói đến nền giáo dục truyền thống, có thể nói trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép từ đời Nghiêu Thuấn Vũ Thang mãi đến cuối đời nhà Thanh, theo cách tính khái lược cũng có đến 4.500 năm. Truyền thống của 4.500 năm khiến nhân dân toàn quốc đều có thể tuân thủ. Đây là một việc hết sức chẳng dễ dàng. Chúng ta hãy thử nghĩ, thời đại dài lâu như vậy, diện tích đất đai rộng lớn thế đó, chẳng những đã bao hàm nước Trung Quốc, mà những nước nhỏ chung quanh Trung Quốc cũng đều bao gồm cả trong đó, nhất là bên phía đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Những nước này đều tiếp thụ văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nhất là các nhà sử học nhìn thấy được, Trung Quốc từ sau khi hai nước Tần Hán thống nhất, mãi đến ngày hôm nay vẫn y nhiên có thể duy trì được cuộc diện đại thống nhất. Điều này trong lịch sử trên thế giới rất ít thấy được. Tại Âu Châu, La Mã trước kia đã từng thống trị qua 1.000 năm. Tuy nhiên, sau khi La Mã diệt vong, thì Âu Châu thành ra chia năm xẻ bảy, mãi cho đến ngày nay chẳng có cách gì thống nhất được. Cho nên nhà sử học nước Anh, bác sĩ Thang Ân Tỷ, ông ta đi tìm cầu cái nhân tố. Ông khẳng định rằng nhân tố này, tức là học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Người Trung Quốc thường hay nói, phân chia lâu tất phải hợp, hợp lâu tất phải phân chia. Điều này tại Trung Quốc mỗi một thời kỳ thay đổi triều đại thì rất rõ ràng nhìn thấy được. Tuy nhiên, thời kỳ hợp rất nhiều, hợp tức là ngày nay chúng ta gọi là thống nhất, thời kỳ thống nhất nhiều, thời gian dài, còn thời gian phân chia rất ngắn. Vậy đây là trên lịch sử Trung Quốc chúng ta chỗ thấy được. Thế nên từ trên chỉnh thể mà nói, Trung Quốc thủy chung đều duy trì được cục diện đại thống nhất. Đây là nguyên nhân gì vậy? Người ta nói không sai, ông Thang Ân Tỷ nói đó không sai, đó là nhờ học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc đã có 2.000 năm rồi. Ngày nay đích thật cái xã hội này thì giống như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc, là trạng huống của sự chia cắt. Bác sĩ Thang Ân Tỷ cho rằng, nối tiếp nền văn minh của khoa học kỹ thuật hiện đại, tin tức phát đạt, giao thông tiện lợi, địa cầu này phải thống nhất. Khi thống nhất rồi thì cục diện phân tranh sẽ không còn nữa. Mà ông ta cho rằng ai là người có tư cách nhất để thống nhất thế giới này? Cái nhìn của bác sĩ Thang Ân Tỷ thì chỉ có Trung Quốc có điều kiện này. Cũng tức là người Trung Quốc có kinh nghiệm của lịch sử, có điều kiện để thống nhất thế giới này. Chỗ này chúng ta nhất định phải nhận biết, việc thống nhất này chẳng phải bằng vũ lực, chẳng phải bằng tranh chấp, chẳng phải bằng kinh tế, chẳng phải bằng khoa học kỹ thuật. Là bằng gì vậy? Là bằng văn hóa. Điểm này phải nên biết, cũng tức là bảo mọi người đều có thể học phương thức làm người của người Trung Quốc, phương thức sinh hoạt của người Trung Quốc, phương thức xử sự đối người tiếp vật của người Trung Quốc. Vậy thì cái phương thức này, chúng ta bình tĩnh để quan sát một tí. Người Tây Phương, người Đông Phương, nhiều quốc gia dân tộc khác nhau trên trái đất này có thể tiếp nhận được chăng? Có chịu tiếp nhận chăng? Có vui lòng tiếp nhận chăng? Chịu cũng chẳng bằng vui lòng. Đây thì là phải nói đến cái tinh túy của nền văn hóa Trung Quốc. Người Trung Quốc đề ra luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức chẳng những đề ra, cái này chẳng phải học thuyết, nó quả thật là cuộc sống tinh thần của người Trung Quốc. Luân lý, người Trung Quốc đem nó xem như là đạo. Chỗ gọi là đạo là tự nhiên, chẳng phải con người làm ra, chẳng phải pháp luật chế định ra, cũng chẳng phải là một loại học thuyết. Nó là tự nhiên nhiên. Anh xem từ thời thượng cổ đến nay, từ khi có nhân loại đến nay, thì đã có vợ chồng, đây là con đường tự nhiên. Có vợ chồng thì có cha con, thì có huynh đệ, trong ngũ luôn, ba cái này là căn bản. Ngoài ra, từ trên đạo nghĩa sinh ra, thì có quân thần, chỗ gọi là quân thần, tức là người lãnh đạo và kẻ bị lãnh đạo. Chúng ta ở trên xã hội, thân phận này, chẳng phải lãnh đạo kẻ khác thì tức là bị kẻ khác lãnh đạo. Điều này cũng là tự nhiên. Cái cuối cùng tức là bạn bè. Cho nên, năm điều này gọi là ngũ luân. Ngũ luân là thiên đạo. Ngũ luân là đại đạo của tự nhiên. Bất cứ một người nào đều có đủ năm loại thân phận này. Năm loại thân phận cũng có năm loại nghĩa vụ. Nghĩa vụ này tức là tùy thuận đạo. Tùy thuận đạo, nếu anh làm được thì đây gọi là đức. Cho nên đạo và đức đều chẳng phải người làm ra. Đạo và đức là thiên nhiên. Ngạn ngữ Trung Quốc chỗ gọi là thiên lý nhân tình. Đây là thiên lý. Thiên lý là đạo, nhân tình là đức. Cho nên nhà Nho đề ra phụ tử hữu thân. Chữ thân này là đức. Đây là tự nhiên nhiên, chẳng phải người nào dạy cả. Từ đâu để xem? Từ lúc đứa bé mới sinh ra vài tháng hoặc 1-2 tuổi, anh xem, nó thương cha mẹ nó, nó thương anh em nó, điều này chẳng có ai dạy nó cả. Đây là đức. Phu phụ hữu biệt, nam nữ hữu biệt, đây là đức. Chữ biệt là gì? Nam thì có công tác của nam, nữ thì có công tác của nữ, không thể lộn xộn được. Tại sao vậy? Bởi vì nam nữ sinh lý khác nhau, công việc của chúng ta nhất định phải tùy thuận theo điều kiện sinh lý của chúng ta, thì việc làm của chúng ta mới vui, mới được khỏe mạnh sống lâu. Có một số công việc đàn ông có thể làm, còn đàn bà không thích hợp. Có vài việc đàn bà làm được, còn đàn ông không thích hợp. Cho nên Trung Quốc vào thời xưa chỗ gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nội ngoại tức là có biệt. Vả lại, cái lý niệm này tại Trung Quốc cũng đã duy trì được 4.500 năm rồi. Đến đời nay thì mới loạn. Câu nam nữ hữu biệt đã loạn rồi. Sau khi trở nên loạn thì vấn đề xảy ra. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Hiện nay xã hội động loạn đều có nguyên nhân. Phụ nữ hữu thân không còn nữa, phu phụ hữu biệt không còn nữa. Anh coi xưa kia đàn ông, nghĩa vụ của họ là phải nuôi gia đình. Anh phải đi làm, anh phải nuôi gia đình. Vậy còn đàn bà chủ nội, chủ nội này chẳng những làm cho gia đình này sắp đặt được ngăn nắp gọn gàng, lốp làng trật tự, khiến cho người chồng sau khi đi làm về, ở ngoài làm việc một ngày vất vả, sau khi về nhà, họ có được một hoàn cảnh nghỉ ngơi rất là thoải mái. Đây là phải cần có người chiếu cố họ. Còn đàn bà, cái công việc quan trọng nhất, đây là bậc cổ thánh tiên hiền đều hết sức tán thán, đó là giáo dục con cái. Cho nên, công việc giáo dục con cái là của người mẹ. Con cái mai sau có trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân, trở thành quân tử, đều phải nhờ nơi người mẹ. Tại Trung Quốc, có một người mẹ gương mẫu, người mẹ vĩ đại nhất, đó là Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử. Mạnh Tử từ thuở bé thì thân phụ đã qua đời. Ngài theo mẹ, mẹ ngài đem ngài nuôi dưỡng dạy dỗ thành người, trở thành bậc á thánh của Trung Quốc. Địa vị của ngài ở trên lịch sử chỉ kém sau Khổng Tử. Mạnh Mẫu Tam Thiên, anh xem bà ta biểu diễn cho ngài, toàn tâm toàn lực dạy dỗ đứa bé này. Cho nên cái gốc của việc giáo dục là ở gia đình. Còn giáo dục ở nhà trường, xã hội, tôn giáo là thứ yếu. Cái gốc là ở tại gia đình. Cái rễ không mọc được tốt thì các nền giáo dục khác có tốt hơn đi nữa đều rất khó thu được hiệu quả. Giống như chúng ta trồng một cái cây chẳng khác, rễ của cây mọc được tốt thì nó mới có thể lớn. Khi rễ đã hư, các điều kiện khác có tốt đi nữa đều chẳng có biện pháp, đều rất khó thành tựu. Do đây có thể biết, trên xã hội có hiền nhân hay không, có thánh nhân hay không, thánh hiền quân tử, những người này có nhiều hay không, thì đó có quan hệ đến sự an nguy của xã hội. Trên xã hội, nếu nói là hiền nhân quân tử nhiều, thì xã hội an định, thế giới hòa bình. Người xưa Trung Quốc nói cái tỷ lệ này, trong 100 người có được một người thì xã hội này được an định. Do đây có thể biết, sự an nguy của xã hội, sự trị loạn của thế giới, việc này hoàn toàn ở trong tay của ai vậy? Hoàn toàn là ở trong tay của người mẹ. Người làm mẹ nếu tặng được hết trách nhiệm này thì thiên hạ được thái bình rồi. Nam nữ hữu phần, câu nói này rất nhiều người chẳng có đem nó giảng cho thấu triệt, giảng cho rõ ràng. Cận đại có đại sư Ấn Quang, ngài giảng được rất nhiều. Hiện nay người đàn bà có thể đi làm chánh trị được không? Thưa được. Vì họ cảm thấy chẳng có biết, nếu như đàn bà ra ngoài làm việc còn đàn ông ở trong nhà dạy dỗ con cái thì phải đảm đang trách nhiệm này. Cần phải biết rằng giáo dục con cái là trách nhiệm vĩ đại nhất của thế gian. Sự nghiệp vĩ đại nhất mọi người đều coi thường lơ đãng mất. Trưởng ấu hữu tự, câu này giảng đến tôn kính, tôn trọng. Giữa anh em sống chung với nhau, phận làm em phải tôn trọng anh cả. Ở Trung Quốc thời xưa, chỗ gọi là anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ. Người trong một gia đình có thể đoàn kết thành một khối. Trong anh em có điều chi phân tranh, anh cả đến là giải quyết ổn thỏa ngay. Chẳng có một ai chẳng nghe lời của anh cả chị dâu. Hiện nay trong thời đại này, chúng tôi cũng đã thấy được chẳng ít. Tôi ở Đài Loan thấy gia đình của cư sĩ Trần Đại Xuyên. Anh cả của ông ta rất có quyền uy. Anh chị em không ai chẳng nghe lời. Gia đình này đoàn kết, cho nên có câu gia hòa vạn sự hưng. Xí nghiệp của ông ta làm được tốt như vậy, chẳng phải chẳng có đạo lý. Có đạo lý đấy. Anh em bất hòa thì gia đình này nhất định thất bại. Tại Trung Quốc lục địa, chúng tôi thường gần gũi gia đình Diệp tiên sinh. Đây là vị nguyên soái khai quốc của Trung Quốc, ông Diệp Kiến Ân. Anh thử xem, 6 người con của ông ta, anh cả, chị dâu cả có quyền uy, anh chị em đều tôn trọng, Đích thật họ đối với người anh cả như là cha vậy, đối với chị dâu cả thì giống như đối với mẹ vậy. Một nhà đoàn kết, đây thì gọi là trưởng ấu hữu tự, quân thần hữu nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là nói về nghĩa hữu, chẳng nói đến quyền lực, chẳng nói đến thù lao, là điều tôi phải nên làm. Quân là một người lãnh đạo tốt, còn anh là phận làm thần tử, làm cán bộ, nhất định phải trung. Ở nhà có thể tận hiếu, trì quân thì phải tận trung. Cho nên thời xưa ở Trung Quốc có bầu cử, chẳng phải chẳng có bầu cử, chế độ bầu cử, chúng ta từ trên lịch sử mà xem, là thời kỳ Hán Triều lập nên, cử hiếu liêm, chữ cử tức là tuyển cử, vì quốc gia tuyển chọn nhân tài. Tuy nhiên, đó chẳng phải là tuyển cử của dân gian, nó là do quan địa phương tuyển cử. Anh làm một quan địa phương như là huyện thị trưởng, quan địa phương gọi là quan phụ mẫu. Anh ở đây làm việc 3 năm, nếu anh chẳng có vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, thì thành tích chính trị của anh thành ra con số 0. Các mặt khác anh có làm giỏi đi nữa, nhà vua vẫn chẳng thừa nhận. Cho nên thời xưa gọi là tiến hiền thọ thượng thưởng. Anh vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, thì quốc gia ban thưởng cho anh, đó là đệ nhất đẳng. Phần khen thưởng cao nhất là tặng thưởng cho người tiến cử hiền nhân, tiến hiền thọ thượng thưởng. Ở Trung Quốc, anh xem thời xưa, những người làm quan đội cái nón gọi là Mão Ô Sa. Nón của họ phía sau cao, phía trước thấp, giống như thang lầu vậy. Đây đều có ý nghĩa, đều có chú trọng. Chiếc nón đó gọi là tiến hiền quán. Khiến anh đổi chiếc nón này thì thường thường nghĩ đến phải tuyển chọn nhân tài. Chính tôi là ở từng phía trước, phía sau sánh với tôi còn cao hơn. Anh xem ý nghĩa này hay biết mấy. Từng đời sánh với từng đời mạnh hơn, thì quốc gia dân tộc này mới có tương lai, mới được hưng vượng. Nếu như từng đời kém hơn từng đời thì là hỏng. Anh xem chiếc mão của nhà vua đội đó, phía trên là bằng phẳng, nói rõ tâm của vua là phải bình đẳng. Phận làm thần tử phải thường thường nghĩ đến người sau sánh với mình mạnh hơn. Anh thử xem ý nghĩa này. Đây đều gọi là nghĩa. Nghĩa là thiên kinh địa nghĩa, là phải nên làm như vậy đấy à. Bằng hữu hữu tín, năm câu này. Phụ tử hữu tình, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tín. Năm câu này là đức. Đây chẳng phải một người nào đó phát minh ra, đây là thiên kinh địa nghĩa. Người đời đều phải tuân thủ, anh đều phải tuân thủ, thì gia hòa, xã hội hòa, quốc gia hòa. Cho nên người Trung Quốc gọi đó là ba cái hòa: Thái hòa, Trung hòa, Bảo hòa. Ngày nay nếu quý vị đến Bắc Kinh, đến Cố Cung để tham quan, anh xem ba cái đại điện của Cố Cung. Đại điện thứ nhất là điện Thái Hòa, phía sau điện Thái Hòa là điện Trung Hòa, điện Trung Hòa phía sau là điện Bảo Hòa. Ba ngôi kiến trúc chủ yếu này dùng ba chữ Hòa: Thái Hòa là đạo, Trung Hòa là đức, Bảo Hòa hết sức quan trọng. Bảo Hòa có thể đem Trung Hòa cùng Thái Hòa bảo trì lấy, thì người này là thánh nhân. Dù cho chẳng đạt đến thánh nhân, họ nhất định là hiền nhân. Thái hòa là sự hòa hài của vũ trụ, Trung hòa là sự hòa hài của tập quần. Còn bảo hòa, tôi nói đó là sự hòa hài của tôn giáo. Tôn giáo hòa hài có thể bảo hòa, có thể giữ lấy tập quần, có thể giữ lấy quốc gia, có thể giữ lấy thế giới, có thể đạt đến sự hòa hài của vũ trụ. Đây là tư tưởng của người Trung Quốc. Nền giáo học trên 2.000 năm nay của Nho gia, tôi tin rằng bác sĩ Thang An Tỷ đối với vấn đề này rất có hứng thú, nhất định là vô cùng tán thán, cho nên ông ta mới thốt ra những lời này. Vì chúng ta trên quốc tế đẩy mạnh nền giáo học văn hóa đa nguyên, đoàn kết tập quần tôn giáo. Tôi xin thưa với quý vị, lời của bác sĩ Thang An Tỷ chúng ta chớ nên hiểu lầm, đừng nên sinh ra thiên kiến. Tương lai người Trung Quốc sẽ thống nhất thế giới. Khi quý vị nghĩ như vậy thì anh có thể nghĩ sai. Phải nên giải thích cách nào đây? Văn hóa Trung Quốc thống nhất thế giới, bất luận là nước lớn hoặc nước nhỏ, ai là người xướng đạo văn hóa Trung Quốc, lấy văn hóa Trung Quốc làm chính, người ấy sẽ là tấm gương sáng trên toàn thế giới, mô phạm của toàn thế giới, là ý nghĩa như vậy. Văn hóa là di sản chung của nhân loại, chẳng phải thuộc về một quốc gia nào, một tộc quần nào cả. Tháng trước tôi ở tại Nhật Nhã ở Indonesia, tôi đi xem ngôi đại tháp Bát Nhã Phù Đồ. Ngôi đại tháp này là một trong 7 đại kỳ quan của thế giới, là thuộc về Phật giáo. Hiện nay Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để trùng tu khôi phục trở lại để làm di sản văn hóa của thế giới. Như vậy thì là đúng. Đây là của nhân loại trên toàn thế giới, chẳng phải thuộc về người nào cả. Cũng vậy, Phật Pháp Đại Thừa là thuộc về toàn thể nhân loại. Học thuyết Khổng Mạnh là thuộc về của toàn thể nhân loại. Khổng Mạnh là người Trung Quốc, cũng đã đại biểu cho văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc là nền văn hóa của toàn thể nhân loại. Chúng ta có được cách nhận biết như vậy thì tâm của chúng ta sẽ bình. Anh đi tìm tòi nó, anh đi nghiên cứu nó, anh cũng cảm thấy thứ này rất là tốt. Vì thế có thể đem nó thực hiện ngay trong cuộc sống của mình, thực hiện ngay trong công việc của mình, thực hiện trong cách xử sự đối người tiếp vật. Trung Quốc từ nền đạo đức cơ bản này suy diễn ra, cũng tức là hiện nay chỗ gọi là chúng ta làm thế nào thực hiện đến trong cuộc sống xã hội. Ở Trung Quốc thì đề ra 8 chữ, người Trung Quốc gọi là bát đức. Bát đức có 2 cách nói. Một cách nói là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Còn một cách nói nữa là trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. 2 cách nói này đều hay cả. 2 cách nói này đem nó gom lại, trừ ra phần lặp lại, thì đã dư đi 4 chữ, thì biến thành 12 chữ. Chúng ta dùng hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, phía sau thêm vào nhân ái hòa bình. 4 chữ này thì đã viên mãn. Vì anh sẽ hỏi, Trung Quốc cổ thánh tiền hiền giáo hóa xã hội đại chúng là dùng cái gì? Tức là dùng 12 chữ này. 12 chữ này thật tại mà nói cùng với Phật Pháp Đại Thừa không cầu mà hợp. Cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa nói một cách đơn giản nhất, nhà Phật nói chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, cũng là 12 chữ. Nhưng chỉ có 3 câu, phía sau nói thị chư Phật giáo. Câu nói này rất quan trọng. 3 câu này là tất cả chư Phật, chữ chư Phật này chúng ta gọi là thập phương tam thế tất cả chư Phật. Cái tổng cương lĩnh của việc giáo hóa chúng sanh là tổng phương hướng, tổng mục tiêu, tức là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tự tịnh kỳ ý. Cương lĩnh này nếu thực hiện, Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tịnh nghiệp tam phước, lời gọn ý đủ, ba điều cộng 11 câu. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, thọ là tiếp thọ, trì là vĩnh viễn bảo trì. Tam quy là gì? Tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Nói một cách đơn giản, Phật dạy chúng ta từ mê, tà, nhiễm hồi đầu, nương tựa giác chánh tịnh, đây gọi là tam quy. Cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Câu cụ túc chúng giới này thông thường giảng đến ngũ giới của cương lĩnh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là điều hai. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, cũng tức là nói chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể rời khỏi bồ đề tâm. Cái gì là bồ đề tâm? Trong những năm gần đây, chúng tôi đều đem Phật Pháp dùng những câu, những chữ cạn cợt nhất để thuyết minh, mọi người đều dễ hiểu. Bồ đề tâm, chữ đề là tâm chân thành. Chân thì chẳng phải hư vọng, thật thì là không hư dối, chân thì là không giả. Bằng tâm chân thành, đối mình, đối người, đối tất cả chúng sanh phải bằng tâm chân thành. Tâm chân thành là thể, khi nó khởi tác dụng đối với chính mình, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chính giác, đó là đối với chính mình. Còn đối với tất cả đại chúng là tâm từ bi, ái tâm, đây gọi là phát bồ đề tâm. Đọc tụng Đại Thừa, điều này rất quan trọng. Anh ngày ngày đều cùng Thánh Hiền Nhân tiếp xúc. Thánh Hiền Nhân tuy chẳng còn nữa, nhưng sách của Thánh Hiền Nhân còn đó. Mỗi ngày đọc sách của Thánh Hiền Nhân thì chẳng có rời khỏi Thánh Hiền Nhân. Tôi đọc sách Phật chẳng có lìa khỏi Phật. Tôi đọc sách Nho chẳng có lìa khỏi Khổng Mạnh. Tôi đọc Tân Cựu Ước chẳng có lìa khỏi Moses, chẳng có lìa khỏi Giê-xu. Tôi đọc sách Cổ Lan thì chẳng lìa khỏi Mohammed. Đây đều là bậc thánh khiết cả. Phía dưới là thâm tiếng nhân quả. Nhân quả là sự thật, bất cứ ai cũng chẳng có cách gì phủ định được cả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì khẳng định sẽ có quả báo bất thiện. Cho nên là nhân quả báo ứng, tờ hào chẳng sai. Câu cuối cùng là khuyến tấn hành giả. Phía trước 10 câu là chính mình phải làm được, phần sau cùng là phải dạy người, phải đem đạo lý này, phải đem phương pháp tu học, chân tướng sự thật thường thường giảng giải cho người khác nghe. Anh xem, 11 câu này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của cách tu học Phật Pháp Đại Thừa. Bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, tại Trung Quốc có tông môn giáo hạ, bất luận là một tông phái nào, đều không thể vi phạm nguyên tắc này, thì đây gọi là Phật giáo. Lần trước, tôi ở tại Indonesia, phỏng vấn Đại sứ Lư của Trung Quốc tại Indonesia. Chúng tôi đi đến Đại sứ quán phỏng vấn, viếng thăm ông ta. Ông ta hỏi tôi, Pháp Luân Công có phải là Phật giáo hay không? Tôi bèn nói với ông ta, Phật giáo từ sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, chẳng được bao lâu thì phân chia ra rất nhiều phái độc lập. Điều này trong kinh điển có ghi. Ở Ấn Độ chia thành 20 phái độc lập, sau khi được truyền vào Trung Quốc là vào thời kỳ Tùy Đường. Ở Trung Quốc thì có 10 tông phái, Đại Thừa 8 tông phái, Tiểu Thừa 2 tông phái. Hiện nay, nếu nói là lại thiết lập tông phái của Phật giáo, không hẳn là không thể được. Điều này trên lý luận mà nói thì có thể nói được thông. Tuy nhiên, nhất định phải căn cứ vào kinh điển của Phật thì anh mới đúng chứ. Nhất định phải tuân thủ giới luật của Phật thì đây tức là đệ tử của Phật. Cho nên Nho và Phật đều chẳng có bảo chúng ta chẳng cần phải giữ giới luật. Chẳng có đạo lý này. Nhất là sau khi Phật diệt độ, lấy giới làm thầy. Đạo lý này anh phải biết. Nhiên hậu anh mới phân biệt được. Cái này có phải đã từng tiếp thụ lời giáo huấn của Thánh Nhân? Đây có phải là đệ tử Phật môn không? Thì anh tự nhiên sẽ rõ ngay, chẳng cần nói thêm nữa. Anh xem khi nãy chúng tôi nói đến Nho và Phật. Nhà Nho nói về luân lý đạo đức, nhà Phật nói đến giới luật, tổng cương lĩnh của giáo học, quyết định chẳng có dạy anh đi ngược lại với luân lý đạo đức. Chẳng có lối dạy này. Quyết định chẳng có dạy anh phá giới. Giới luật của nhà Phật chẳng có dạy người đi kháng nghị, đi biểu tình. Điều này anh đi tra hết tất cả Đại Tạng Kinh đều tìm không ra. Tra khắp hết 13 bộ kinh của nhà Nho cũng tìm không ra. Chẳng có đạo lý này. Vì chúng ta nói ở Trung Quốc thời xưa lúc Tam Võ diệt Pháp, anh thử xem đệ tử Phật môn lúc đó gặp phải tai nạn như vậy, có kháng nghị hay không? Không có. Tại sao họ chẳng kháng nghị? Nếu hiện nay mà nói thì chắc chắn phải kháng nghị. Nhưng tại sao chẳng kháng nghị? Bởi vì họ hiểu rõ đạo lý Phật chỗ nói đó. Tại sao gặp phải tai nạn? Gặp phải tai nạn không thể trách người được, phải trách chính mình. Bên trong nói đó là lý nhân quả rất sâu. Mặc dầu trong đời này chúng ta chẳng có tạo ác nghiệp, nhưng đời trước vẫn còn đời trước nữa, vô lượng kiếp đến nay, tội nghiệp ở quá khứ tạo đó, ngày nay gặp được cái duyên này thì quả báo hiện tiền. Anh hiểu rõ đạo lý này, cho nên cam tâm tình nguyện để nhận lấy, hết lòng sám hối, hết lòng cố gắng tu học, thì nghiệp chướng này của chúng ta sẽ tiêu mất. Nghiệp chướng tiêu rồi, về sau tiền đồ một bầu sáng lạng rạng rỡ. Cho nên Phật biết rõ, Phật chỉ dạy học trò cũng biết rõ. Anh xem vị vua này đem Phật Pháp diệt rồi, thì vị vua kế tiếp nhất định sẽ đem Phật Pháp phục hưng trở lại với biên độ rộng lớn. Anh sẽ hỏi tại sao? Phật giáo đồ chịu bất cứ sự oan ức nào đều không phản kháng, không gây rối. Điều này mới là phi thường. Anh nói kẻ làm vua có cần cái này hay không? Cần đấy, khẳng định là cần. Nếu như Phật giáo đồ chỉ mới chịu một tí oan ức, họ chẳng phục, họ gây rối loạn, họ phải làm cho xã hội bất an, được rồi, thì cả cái thế giới này chẳng có một chánh quyền nào cần Phật giáo nữa cả. Phật giáo đó quả thật sẽ bị diệt vong. Đó mới gọi là ngu si nhất, chẳng có trí tuệ. Cho nên khi gặp phải tai hại khó khăn trọng đại, chúng ta hãy quay nhìn trở lại. Đó là một cuộc khảo nghiệm. Cuộc khảo nghiệm này thông qua rồi thì chúng ta đề thăng rồi, thăng cấp rồi. Phật là dạy chúng ta như vậy, nhà Nho cũng dạy chúng ta như vậy. Anh thử xem các triều đại trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều bậc thật sự là hiền nhân, là người tốt, bị người ta hãm hại. Nhà vua lúc đó chẳng điều tra cho rõ ràng, thì đem họ giết mất. Trên lịch sử Trung Quốc nổi tiếng nhất là Nhạc Phi. Quý vị đều biết, Nhạc Phi có đề ra phản kháng chăng? Chẳng có kháng nghị. Gia tộc của Nhạc Phi cũng chẳng có kháng nghị. Bộ thuộc của Nhạc Phi nhiều như vậy cũng chẳng có kháng nghị. Nhân dân suy tôn ủng hộ Nhạc Phi nhiều như vậy cũng chẳng có kháng nghị. Tuy nhiên, lúc đến vị hoàng đế kế tiếp thì sự việc này được điều tra rõ ràng, liền đem vụ án ông ta sửa sai trở lại. Ông ta trở thành vị anh hùng dân tộc, trở thành đối tượng đời đời tôn kính của tất cả người Trung Quốc. Đây là phước báo mà ông ta không bao giờ nghĩ đến được. Nếu như nhà gia tộc ông ta bất phục, bộ thuộc của ông ta bất phục, gây rối, khiến cả cái xã hội này động loạn bất an, thì ông quả thật sẽ bị gọi là loạn thần tặc tử. Cho nên nền giáo dục của thánh hiền nhân, nhãn quan của họ nhìn rất xa, nhìn rất rộng, nhìn rất lớn, là vì cả cái xã hội, vì toàn cả thế gian mà lo nghĩ, vì nghìn năm vạn đời mà lo nghĩ, chẳng phải vì cá nhân, chẳng phải vì đoàn thể nhỏ của mình, chẳng phải vì một đời. Đạo lý này nhất định phải biết. Anh mới biết được sự tôn kính của thánh hiền nhân. Thánh hiền nhân thường dạy chúng ta, kẻ khác đã vi phạm luân lý đạo đức, phải nên tha thứ cho họ. Vì sao? Vì họ chưa học qua, quyết định không thể trách họ. Đặc biệt hơn hết là thời đại hiện nay, Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ đã có nói một câu, nói quá hay: người hiện nay hành động ngược lại với luân thường đạo đức quá nhiều, quá nhiều. Học Phật thì không tuân thủ lời dạy của Phật, trì giới tức là thủ pháp, dùng lối nói bây giờ tức là thủ pháp. Chẳng những gì Phật dạy cho anh đó, anh phải tuân thủ, mà pháp luật quy tắc điều lệ của nhà nước cũng phải tuân thủ, luân lý đạo đức của xã hội cũng phải tuân thủ. Cho nên giới luật của nhà Phật tam tụ tịnh giới bao gồm muôn mặt. Anh không thể không biết, số người không biết luân lý đạo đức đông như vậy, chẳng biết lời dạy của Phật Đà. Phật đã nói: tiên nhân bất tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Bốn câu này là kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thường thường trông thấy những người hành vi phản nghịch thì lập tức niệm lấy bốn câu này thì tâm liền bình lặng, cơn tức giận tiêu mất. Tại sao họ có thể làm được việc này? Họ rất là đáng thương. Từ nhỏ không ai dạy họ, niệm của họ bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện. Họ rất là đáng thương. Tại sao vậy? Tâm hành bất thiện, theo sau là quả báo bất thiện, họ phải nhận lấy. Ngạn ngữ thường nói: cá nhân nhân quả, cá nhân thừa đương. Việc nhân quả báo ứng này ai cũng chẳng thể thay thế cho ai được cả. Phật trong kinh thường nói: tỷ như cha con leo núi, các tự nỗ lực, chẳng ai giúp được ai cả. Điều này không thể không biết. Quả nhiên hiểu rõ rồi, sách đã đọc thông rồi. Chữ thông tức là chúng ta thường nói giác ngộ. Quả thật hiểu rõ rồi, quả thật giác ngộ rồi, thì biết vũ trụ là một thể. Quả thật thông đạt rồi thì vũ trụ là một thể. Nguồn vui của kẻ khác tức là nguồn vui của chính mình. Nỗi khổ đau của kẻ khác tức là nỗi khổ đau của chính mình. Khi anh thật sự thể hội được từng thâm ý này, thì anh tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thêm vào đau khổ cho kẻ khác. Tự mình cam tâm chịu khổ, cũng chẳng muốn nhìn thấy kẻ khác thọ khổ. Vì đây tức là thánh hiền nhân sở dĩ xuất hiện tại thế gian. Cổ kim trung ngoại, đại thánh đại hiền, năm xưa khi họ ở thế gian này, cũng chịu hết rất nhiều oan ức. Khổng Tử của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật, anh xem lúc ngài tu hành cầu học, cùng với sau này đi giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh, cũng có rất nhiều oan ức. Giê-xu bị người hại chết, tuyệt đối chẳng oán hận người. Phật Đà kể lại quá khứ khi ngài tu Bồ Tát Đạo, bị Ca Lợi Vương cắt triệt thân thể, chẳng những chẳng có oán hận, vả lại còn phát nguyện rằng, tương lai khi ta thành Phật, ông là người thứ nhất được độ. Đây là gì vậy? Đây là đạo đức, đây là sự lưu lộ của nhân tánh bản thiện. Con người trong một đời này, quan trọng nhất chẳng phải được lợi, danh văn lợi dưỡng của thế gian này, chẳng phải vậy. Đây đều là giả cả. Chỗ gọi là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Quan trọng nhất là đề thăng linh tánh của chính mình. Trong nhà Phật thông thường gọi là khai ngộ. Cái này quan trọng. Khai ngộ, chứng quả. Chứng quả tức là đề thăng. Bồ Tát có 51 cái giai cấp, không ngừng hướng lên trên đề thăng. Cái này rất có ý nghĩa. Cái này có giá trị. Đây là gì? Đây là cái có thể mang đi, danh văn lợi dưỡng không thể mang đi. Xin nói thêm, cái thân này cũng không thể mang đi. Cho nên thân thể chỉ để nó phục vụ cho ta. Vì cái gì phục vụ? Giúp ta đề thăng cảnh giới, làm công việc phục vụ này, giúp ta làm công tác đoạn ác tu thiện, tự tỉnh kỳ ý để phục vụ thì là đúng. Quyết định đừng để thân thể này khiến ta tạo nghiệp. Ta nhận chịu các thứ oan ức, thậm chí các thứ tai nạn. Điều này trong tâm chúng ta rất rõ. Đây là thay cho ta tiêu nghiệp trước. Làm gì có thể có tâm oán hận hay sao? Nếu có một tơ hào tâm oán hận thì phiền phức liền đến. Nghiệp chướng chẳng những không thể tiêu trừ mà còn tăng trưởng nghiệp chướng. Tăng trưởng nghiệp chướng thì là phiền phức. Đó tức là nói chướng ngại ngũ môn của anh. Anh muốn đề thăng chính mình sẽ chẳng dễ dàng. Chẳng những như vậy, vả lại nếu có oán hận, anh lại còn kết oán với người. Sự kết oán này thì đó là hoàn hoàn tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng dứt chẳng liễu. Bỉ thử cả hai đều đau khổ. Cho nên anh quả thật đã nghĩ thông rồi, hiểu rõ rồi, thì anh sao có thể đi làm những việc điên rồ này chứ? Cho nên quý vị thật đã minh bạch rồi, cái gì là chân Phật giáo, cái gì là Phật giáo giả, thì anh sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Chẳng cần phải đi hỏi, Phật giáo đồ, đệ tử của thánh nhân, tuyệt đối là thủ pháp, mặc dù nhận lấy oan uổng, oan ức, cũng chẳng có tầm oán hận, biết đó là tiêu tai miễn nạn, quyết định đề thăng chính mình. Đời sau kiếp sau, tiền đồ đó là một bầu kim sắc quang minh, thù thắng không gì bằng. Cho nên Nho và Phật đều khẳng định có đời sau, con người chẳng phải chỉ có một đời, có đời sau. Chúng ta phải vì đời sau để nghĩ tưởng, phải vì xã hội chỉnh thể để nghĩ tưởng, đừng vì cá nhân, đừng vì đoàn thể nhỏ. Vậy là sai rồi, thì rất dễ tạo nghiệp. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn sư phụ đã ban cho chúng con lời khai thị quý báu này. Hiện tiền xã hội động loạn, thế giới phân tranh không ngừng, có tí giống như thời đại Xuân Thu Chiến Quốc xưa kia. Thật tại là vì người Đông Phương chúng ta đã lơ là xem thường 4.500 năm lịch sử mà chúng ta đã có nền giáo dục truyền thống luân lý đạo đức. Nhà sử học Anh Quốc Thang An Tỷ có nói, muốn cứu vãn thế giới này, hóa giải xung đột, duy chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa, mà chẳng phải bằng vũ lực, bằng bạo lực của chiến tranh. Tổng cương lĩnh giáo học của nền học thuyết Khổng Mạnh, tức là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. 12 chữ này cùng tổng cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa là đoạn ác tu thiện, tự tỉnh kỳ ý, không mưu cầu mà hợp. Chúng tôi càng hy vọng mọi người đều có thể tin sâu nhân quả, tin có đời sau, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nơi nơi đừng nên vì cá nhân nghĩ tưởng, đừng nên vì đoàn thể nhỏ cá nhân nghĩ tưởng, phải vì cả xã hội đại chúng chỉnh thể để nghĩ tưởng. Sư phụ thành tâm khuyên bảo, từ từ dẫn dắt, khẩn khoản dạy dỗ, hy vọng mọi người thể giải được đại đạo, phát vô thượng tâm. Hôm qua sư phụ đối với chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường nói về phần duyên khởi. Hôm nay đối với chương trình này sư phụ lại giảng xong phần kỳ vọng. Có thể thấy sư phụ đối với chương trình này coi trọng biết là chừng nào, và sự gửi gắm kỳ vọng thiết tha biết bao. Từ nay về sau, cứ vào mỗi buổi thứ bảy đều sẽ phát hình chương trình này. Chúng tôi hy vọng quý vị mở xem cho nhiều, thiết tha thọ giáo. Chúng tôi càng hy vọng do tiết mục này được truyền đi, có thể mang đến cho xã hội này càng được an định, mang đến cho vũ trụ này càng được tường hòa. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn sư phụ, càng cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.